Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Nghệ An bắt đường dây đánh bạc hơn 100 tỷ đồng. Nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý và tiếp cận thông tin, góp phần thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật tại cơ sở. Trong mục tìm hiểu pháp luật là Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ, quy định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp công an huyện Nghi Lộc và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề quy mô lớn tại thành phố Vinh và các huyện lân cận, bắt 10 đối tượng, thu giữ nhiều tăng vật liên quan. Cầm đầu ổ nhóm là Đinh Thị Trung, sinh năm 1968, trú phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh. Trung là đối tượng đã có 2 tiền án về tội đánh bạc. Dưới tướng của Trung còn có 9 trợ thủ đắc lực là các đại lý cấp 1, cấp 2, thực hiện các nhiệm vụ nhận số lô, số đề rồi chuyển lên cho Trung quản lý. Xác định đây là một đường dây đánh bạc có quy mô lớn, hoạt động chuyên nghiệp gây mất an ninh trật tự, với số tiền giao dịch đánh bạc dao động từ 800 triệu đến 1,7 tỷ đồng trên một ngày. Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh. Sau thời gian theo dõi, từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 12 năm 2022, các lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét nơi ở của 10 đối tượng tại thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc, thu giữ 14 điện thoại di động và nhiều tăng vật có liên quan. Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan chức năng xác định, để điều hành đường dây đánh bạc, Trung đã chỉ đạo các đại lý cấp dưới của mình lập các tài khoản Telegram, Zalo bằng các sim giác rồi nhận chuyển bảng lô đề từ người chơi lên cho Trung để tính toán và chi thắng thua. Trong thời gian nhận bảng, tính toán kết quả lô đề, đối tượng thường ở trong các căn nhà kiên cố, thiết kế theo kiểu chuồng cọp có nhiều lớp cửa sắt, lắp đặt hệ thống camera giám sát, thường xuyên thay đổi số điện thoại, thay đổi thời gian và phương thức thanh toán nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Bước đầu cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc đến thời điểm bị bắt giữ là hơn 110 tỷ đồng. Chỉ riêng trong ngày bị bắt giữ, cơ quan công an đã chứng minh được các đối tượng sử dụng số tiền hơn 900 triệu đồng để đánh bạc. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự các đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng. Từ nguồn tin phản ánh qua mạng xã hội Facebook, có đối tượng thường xuyên bán máy hút thuốc lá điện tử nhập lậu hay giao nhận hàng ở số nhà 88, khu dân cư Lê Hồng Phong, phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh. Ngày 27 tháng 12, đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường tỉnh tiến hành khám đồ vật theo thủ tục hành chính tại địa điểm nói trên, phát hiện nhiều chiếc pot thuốc lá điện tử nhập lậu của anh TMT, sinh năm 1995, hộ khẩu tổ dân phố Yên Ninh, phường Ba Hàng. Cụ thể, trong 6 thùng hàng được tìm thấy bên lề đường trước số nhà 88, khu dân cư Lê Hồng Phong, phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên, có chứa 712 chiếc pot các nhãn hiệu VNSN, Engi, Miao, Menheng HU Tiger. Tổng giá trị lô hàng là gần 50 triệu đồng. Toàn bộ hàng hóa này có xuất xứ nước ngoài. Trên vỏ hộp sản phẩm có dòng chữ Made in China. Anh TMT không xuất trình được bất cứ giấy tờ hóa đơn nào liên quan đến hàng hóa. Anh khai nhận số hàng này mua của một người ở Hà Nội về bán kiếm lời bằng cách quảng cáo qua mạng xã hội Facebook. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh TMT về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm để xử lý theo quy định. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 7 bánh heroin. Theo đó, vào hồi 18 giờ 40 phút ngày 21 tháng 12 năm 2022, tại phường Bách Quang, thành phố Sông Công, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện bắt quả tang Trần Văn Tấn, sinh năm 1996, trú tại xã Ký Phú, huyện Đại Từ, và Lò Văn Huy, sinh năm 1992, trú tại xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu 7 bánh heroin có khối lượng hơn 2.400 gram và một số vật chứng liên quan. Kết quả điều tra bước đầu xác định, Huy đem ma túy từ tỉnh Điện Biên đến tỉnh Thái Nguyên để bán cho Tấn. Sau đó, Tấn tiếp tục đem số ma túy trên bán kiếm lời. Vụ việc đang được điều tra mở rộng. Công an thành phố Đồng Hới, Quảng Bình vừa có kết quả xác minh xử lý đối với tài xế xe ô tô chở sắt cồng kềnh diễu hành trên phố gây mất an toàn giao thông và bức xúc cho người tham gia giao thông. Trước đó, mạng xã hội Facebook vào ngày 26 tháng 12 năm 2022 lan truyền hình ảnh xe ô tô mang biển kiểm soát 73A15965 có hành vi chở theo 4 thanh kim loại, độ dài khoảng hơn 5 mét, đặt từ cửa kính trước phía bên phụ, xuyên qua ô tô phía dưới sau cốp xe, khiến nhiều người bức xúc về hành vi thiếu ý thức của tài xế. Tiếp nhận phản ánh, Công an thành phố Đồng Hới đã nhanh chóng tiến hành vào cuộc xác minh làm rõ. Kết quả xác định, người điều khiển phương tiện nói trên là NAD, sinh năm 1990, trú tại số 19 Lê Văn Hưu, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Làm việc với cơ quan công an, NAD đã thừa nhận vi phạm về hành vi chở hàng vượt quá kích thước bao ngoài của xe, được thực hiện lúc 8 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2022 trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới. Công an thành phố Đồng Hới đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt NAD về hành vi chủ xe ô tô trực tiếp điều khiển phương tiện chở hàng vượt quá kích thước bao ngoài của xe với mức phạt tiền 3 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng đối với tài xế vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đang cận kề, hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có xu hướng gia tăng với những phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng manh động và tinh vi. Các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng sơ hở, chủ quan của người dân, lực lượng bảo vệ trong công tác quản lý tài sản để thực hiện hành vi. Chúng thường nhắm đến những tài sản và trường hợp sau để thực hiện hành vi. Trộm cắp tài sản là phương tiện như xe gắn máy, xe đạp. Trộm cắp tài sản là vật nuôi, gia súc, cây cảnh trang trí. Trộm cắp tài sản là tiền công đức tại các đình, đền, chùa. Trộm cắp tài sản tại các trụ sở cơ quan. Trộm cắp tài sản tại các phòng trọ, ký túc xá, học sinh, sinh viên, công nhân lao động. Trộm cắp tài sản tại nhà dân như tiền, vàng bạc, trang sức, đá quý. Các vụ việc xảy ra chủ yếu ở nhà dân, nơi công cộng, trụ sở cơ quan. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ trộm cắp tài sản, trong đó có nguyên nhân phần lớn xuất phát từ sự chủ quan, thiếu cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của người dân. Cụ thể như chăn thả gia súc tự do không có người trông coi, quản lý. Lực lượng bảo vệ các cơ quan, trụ sở, đình, đền, chùa làm việc chỉ tập trung ở khu vực cổng ra vào. Cán bộ công chức làm việc giờ hành chính, nhà riêng không có người trông coi. Bên cạnh đó, do tác động của mặt trái cơ chế thị trường, sự xuống cấp về đạo đức của một bộ phận người dân, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên, cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tội phạm trộm cắp diễn ra ngày một nhiều. Trong thời gian vừa qua, Công an thành phố Thái Nguyên đã làm rõ nhiều đối tượng trộm cắp tài sản còn trong độ tuổi thanh thiếu niên. Điển hình như một số vụ việc như sau. Vụ thứ nhất, khoảng 9 giờ ngày 14 tháng 12 năm 2022, tại kho sửa chữa điện lạnh thuộc tổ 1, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, anh LHQ, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú, tổ 1, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, đến kho sửa chữa trên để làm việc, phát hiện khóa cửa kho bị cắt trộm. Anh Quy kiểm tra tài sản bên trong phát hiện bị mất một số tài sản, gồm 2 máy khoan bê tông điện, 1 máy khoan pin, 1 máy bu lông pin, 1 máy nén khí đều đã qua sử dụng, 1 máy cắt, 1 máy hàn, 1 máy rửa xe, 1 đồng hồ vạn năng. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 24 triệu đồng. Vụ thứ hai, vào khoảng 12 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2022, Nguyễn Xuân Tiến, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tổ 6, phường Cam Xá, và Vũ Đình Biên, sinh năm 1996, ở tổ 8 cùng phường Cam Xá, chở nhau trên xe máy đi đến khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên. Khi đi qua khu dân cư sau siêu thị Gâu Thái Nguyên thuộc tổ 2, phường Tân Lập, thấy trước cửa một nhà dân có để một chiếc xe máy Honda Dream không có ai trông coi, Biên đã cảnh giới để Tiến vào lấy trộm. Tiến dùng vam phá khóa tự chế phá ổ khóa điện của chiếc xe, rồi lên xe, nổ máy phóng đi. Sau đó, Tiến mang chiếc xe vừa trộm cắp được sang khu vực huyện Đồng Hỷ, bán cho Hà Văn Thành, sinh năm 1990, hộ khẩu tổ 9, phường Hương Sơn, được 3,5 triệu đồng, rồi hai đối tượng chia nhau tiêu xài hết. Công an thành phố Thái Nguyên đã điều tra làm rõ hành vi của hai đối tượng trên. Ngoài vụ việc trên, Tiến và Biên khai nhận từ tháng 9 năm 2022 đến đầu tháng 12 năm 2022 đã cùng nhau thực hiện 30 vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn thành phố Thái Nguyên, trị giá tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng. Thời điểm cận Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản tiếp tục có nhiều diễn biến khó lường. Do đó, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần, ý thức cảnh giác, tự quản lý và bảo vệ tài sản cá nhân, trang bị các loại khóa chống trộm, kiểm tra kỹ hệ thống khóa cửa trước khi ngủ hoặc ra khỏi nhà, đồng thời tích cực cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng trong việc phát hiện, điều tra, bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản. Lực lượng cảnh sát khu vực, dân phòng cần phải bám sát địa bàn, đẩy mạnh tuần tra, canh gác để phát hiện, ngăn chặn tội phạm, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 7 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 25, quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Theo quy định này, một trong các tiêu chí để xác định xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là về công tác trợ giúp pháp lý. Vậy thực tế qua hơn một năm thực hiện quy định số 25, hoạt động trợ giúp pháp lý đã được tăng cường đẩy mạnh ra sao để góp phần thiết thực trong việc thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật tại cơ sở? Đây là nội dung được bàn luận trong chương trình hôm nay với sự tham gia của luật sư Nguyễn Ngọc Lan, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Đỗ Minh bắt đầu cuộc trao đổi.
Trước hết xin cảm ơn luật sư Nguyễn Ngọc Lan, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay.
Dạ vâng ạ, xin gửi lời kính chào tới quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa luật sư, theo lý giải của bà thì tại sao quyết định 25 của Thủ tướng Chính phủ lại bổ sung thêm quy định về hoạt động trợ giúp pháp lý là một trong những tiêu chí để xác định xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật? Vì trước đây là quyết định 619 ngày 8 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ thì không đề cập tiêu chí này.
Chúng ta cũng đã nhìn thấy một cái sự thay đổi trong giữa cái quyết định 619 của năm 2017 và tới bây giờ là sang cái quyết định số 25 năm 2021. Và cái việc mà có đưa bổ sung cái quy định về hoạt động trợ giúp pháp lý là một trong những tiêu chí để xác định xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, nó tạo lập ra một cái môi trường pháp lý lành mạnh, tiến bộ tại cơ sở và để nó nhằm một cái mục đích làm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Và cái việc này nó cũng hướng đến ở một cái góc độ đó là phổ cập kiến thức pháp luật cho người dân, giúp người dân nhận thức rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình và cũng từ đó thì sẽ giúp cho cái câu chuyện về quản lý nhà nước ở tại địa phương nó được tốt hơn. Cái tình trạng khiếu kiện khiếu nại nó cũng sẽ được giảm đi hơn nữa và nó sẽ tạo ra cái sự bình ổn trong đời sống xã hội tốt hơn ạ.
Qua thực tiễn tham gia các cái hoạt động thì bà nhận thấy cái việc thực hiện tiêu chí trợ giúp pháp lý có những cái thuận lợi và khó khăn gì hơn so với các cái tiêu chí khác như về công tác hòa giải, công tác phổ biến giáo dục pháp luật?
Đối với cả cái công tác về trợ giúp pháp lý thì nó sẽ có một số những cái điểm khó khăn. Chúng ta có thể kể đến một số điểm khó khăn như thứ nhất, đó là để mà có thể thực hiện được trợ giúp pháp lý thì chúng ta cần phải có nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực ở đây tôi đề cập tới đấy là nguồn nhân lực mà được gọi có trình độ chuyên môn để đảm bảo được cho cái công tác là thực hiện cái hoạt động về trợ giúp pháp lý. Thứ hai là chúng ta cũng lại phải cần có cái cơ sở vật chất. Cái cơ sở vật chất ở đây là gì? Để chúng ta có thể đảm bảo được cái cơ sở vật chất về mặt tiếp cận thông tin cho người dân. Và thứ ba nữa đấy là chúng ta có hoạt động về trợ giúp pháp lý thì lại cần phải tiếp tục có một cái nhánh nữa, đó là cái câu chuyện liên quan tới quy trình giải quyết như thế nào. Khi mà chúng ta thực hiện trợ giúp pháp lý thì đối với trong trợ giúp pháp lý chúng ta biết rồi, cung cấp những thông tin, những kiến thức pháp luật, nhưng bên cạnh đó thì cũng cần phải có nguồn nhân lực và có đội ngũ để xử lý, để giúp người dân là tiến hành giải quyết những cái vướng mắc, những cái khó khăn liên quan đến pháp luật mà người dân gặp phải. Và một cái điểm khó khăn nữa tôi cũng nghĩ đến đó liên quan đến câu chuyện đấy là cái sự tiếp nhận của người dân. Với tôi đó là một số những cái khó khăn chính khi mà làm cái công tác trợ giúp pháp lý này ạ.
Như bà vừa nói thì thuận lợi nhất chính là hiện nay hoạt động trợ giúp pháp lý cũng đã được tăng cường đẩy mạnh ở các cái địa phương, trở thành một cái phương tiện hữu hiệu để giúp người nghèo, người yếu thế trong xã hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Và để tiếp tục cuộc trao đổi thì mời quý vị thính giả cùng bà Nguyễn Ngọc Lan nghe phóng sự ngắn sau của phóng viên Quang Chính.
tại xóm Làng Hoèn, xã Phúc Chu, huyện Định Hóa, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Thái Nguyên phối hợp với huyện Định Hóa tổ chức tư vấn pháp luật và truyền thông về trợ giúp pháp lý cho hơn 100 người dân địa phương. Ông Triệu Đức Nghiên, người dân xóm Làng Hoèn, chia sẻ, tại buổi tư vấn pháp luật và truyền thông về trợ giúp pháp lý, ông cùng nhiều người dân xóm Làng Hoèn đã được cung cấp nhiều thông tin pháp lý quan trọng như quyền và nghĩa vụ của công dân trong các quan hệ pháp luật, cách xử sự trong một số tình huống, hoàn cảnh cụ thể phù hợp với pháp luật, tránh những hậu quả pháp lý bất lợi.
Trung tâm đến xóm chúng tôi trợ giúp bà con nhân dân về pháp lý, pháp luật, đưa đến với bà con nhân dân chúng tôi để hiểu rõ. Ở bên cạnh đó thì cũng có một số những cái ý kiến thắc mắc bà con nhân dân chưa hiểu, chưa rõ, thì ý kiến đó sẽ được trả lời cho bà con thấu hiểu và hiểu rõ hơn.
Ông Lộc Văn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Chu cho biết, thông qua buổi tư vấn, người dân được tìm hiểu về quyền được trợ giúp pháp lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở.
Xã Phúc Chu là có 90% là người dân tộc thiểu số, nắm bắt pháp luật, hiểu biết pháp luật cũng còn có những hạn chế nhất định. Và mong rằng trong thời gian tới, xã Phúc Chu cũng như người dân xã Phúc Chu rất mong được sự quan tâm của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý và Phòng Tư pháp có nhiều cuộc tư vấn pháp lý, trợ giúp pháp lý giúp cho người dân hiểu biết, tiếp cận đối với pháp luật trong cái việc thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Ông Đào Anh Tuấn, cán bộ Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên cho biết, thực hiện công tác trợ giúp pháp lý lưu động, cán bộ của Trung tâm đã có những buổi nói chuyện trực tiếp với người dân về pháp luật, nhận đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý và trực tiếp tư vấn cho những người thuộc diện trợ giúp pháp lý có nhu cầu.
Thường thì Trung tâm xây dựng kế hoạch hàng năm, đưa ra các chương trình, đưa các cái chính sách gần nhất với đời sống hàng ngày của bà con. Ví dụ như là nó liên quan đến những vấn đề đất đai, các chế độ chính sách xã hội, chính sách người có công. Trung tâm cũng chủ động xây dựng chương trình cho mỗi đợt truyền thông tư vấn về cơ sở, khảo sát cái nhu cầu của bà con ở đấy để triển khai cái nội dung để nó phù hợp với cái thực tế và cái nhu cầu tại cái thời điểm đấy.
Thưa luật sư Nguyễn Ngọc Lan, khi mà trợ giúp pháp lý trở thành một tiêu chí để đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì những cái hiệu quả do nó mang lại thì càng được phát huy hơn nhiều. Luật sư bình luận gì sau khi nghe cái phóng sự vừa rồi?
Vâng, sau khi nghe những cái phóng sự vừa rồi thì tôi có một cái cảm nhận là đúng là cái công tác trợ giúp pháp lý nếu như khi chúng ta có thực hiện và chúng ta thực hiện tốt thì đương nhiên nó mang lại cực kỳ những cái hiệu quả đối với cả cuộc sống của người dân. Chúng ta có thể kể đến những cái hiệu quả cơ bản. Thứ nhất, đó là kiến thức về pháp luật được truyền tải tới người dân. Thứ hai, đó là người dân sau khi được tiếp nhận những cái kiến thức này thì bản thân là chúng ta gọi là gì, là trình độ dân trí về pháp luật được nâng cao, thì sẽ dẫn tới câu chuyện là ý thức pháp luật của người dân được đảm bảo hơn thì sẽ dẫn tới người dân thực hiện pháp luật được đảm bảo hơn nữa và tuân thủ đầy đủ hơn những cái nội dung, những cái quy định của nhà nước. Và như thế thì các cái tình trạng như tôi nói ban đầu là những tình trạng về khiếu kiện hoặc là khiếu nại, hoặc là xảy ra những cái sự vụ liên quan tới các hành vi vi phạm pháp luật thì nó cũng sẽ phần nào được giảm bớt đi. Và cái quan trọng nữa đó là sẽ giúp cho cái quản lý nhà nước ở tại địa phương sẽ được đảm bảo hơn. Đấy cũng là những cái điều mà chúng ta thấy rằng là như ở trong quy chế dân chủ ở cơ sở. Thì đây chính là việc mà để người dân được đảm bảo quyền trong việc là tiếp cận với thông tin, đặc biệt là thông tin về pháp luật. Và nó cũng giúp cho bản thân các cơ quan quản lý nhà nước đảm bảo hơn cái nghĩa vụ phục vụ nhân dân được tốt hơn. Trong cái công tác hoạt động của mình thì đảm bảo được tính công khai, minh bạch và đảm bảo hơn về trách nhiệm giải trình.
Như bà cũng vừa cho biết là tuy rằng thì có nhiều thuận lợi, nhưng để trợ giúp pháp lý trở thành một cái tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì vẫn còn đó nhiều khó khăn vướng mắc. Vậy những cái khó khăn vướng mắc này thì theo bà cần được giải quyết ra sao?
Khi nói đến trợ giúp pháp lý thì có lẽ rằng chúng ta nghĩ rằng trợ giúp viên pháp lý hoặc là những cán bộ pháp luật, tư vấn pháp luật là đến với người dân hoặc là tổ chức các cái buổi để tuyên truyền, để trợ giúp pháp lý, chúng ta nghĩ một cách rất đơn giản. Tuy nhiên thì cái thực tế diễn ra thì nó không giống như vậy. Có rất là nhiều những khó khăn như tôi cũng đã đề cập ở ban đầu. Với khó khăn về mặt nhân lực, khó khăn về mặt vật lực, kể cả khó khăn về những cái hỗ trợ khác nữa. Ở trên từ những cái khó khăn đó có lẽ là sẽ phải tính đến các cái phương án giải quyết. Thứ nhất, chúng ta cần phải có một cái chương trình cụ thể, một cái hướng dẫn cụ thể được gọi là hướng dẫn chung để triển khai được đầy đủ và đồng bộ ở tất cả các địa phương, phải giống nhau về mặt chủ trương, về mặt chương trình, khung chương trình là giống nhau. Thứ hai là chúng ta lại ở mỗi một địa phương thì nó lại tùy thuộc theo cái tình hình đặc trưng của từng địa phương đó. Mỗi một địa phương lại cần có một quá trình trong việc đi rà soát, xem là ở tại địa phương mình thì có những cái câu chuyện gì, có những vấn đề gì là vấn đề đang nổi cộm liên quan đến pháp luật và nhu cầu của người dân ở đấy là gì. Bởi vì khi chúng ta làm trợ giúp pháp lý là chúng ta hướng đến người dân, từ đó thì chúng ta mới lên những cái chương trình cụ thể cho từng cái buổi đi trợ giúp pháp lý hoặc là từng cái chương trình trợ giúp pháp lý một. Thứ ba nữa là gì? Cái này là cái rất là khó khăn mà tôi nghĩ trong thời gian tới chúng ta cần phải khắc phục ngay. Đó là nguồn nhân lực và năng lực của nguồn nhân lực ở tại địa phương để đảm bảo cho câu chuyện làm trợ giúp pháp lý. Hiện tại bây giờ thì ở các địa phương tôi cũng được biết là hàng năm đều có những chương trình tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân. Và kết hợp với cả hội luật gia hoặc là kết hợp với cả bên các cái trung tâm trợ giúp pháp lý hoặc là bên sở tư pháp vân vân. Thế thì cái câu chuyện là gì, là bây giờ nếu như phổ cập ở tại địa phương, vậy chúng ta phải đặt ra một câu chuyện là phải người ở tại địa phương là người mà có thể làm công tác trợ giúp pháp lý ở tại địa phương thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều với việc là chúng ta cứ phải nhờ người ở nơi khác. Và để làm cái điều đó thì chúng ta cần phải có tăng cường năng lực cho chính nhân sự của mình, những người nhân sự mà thực sự làm cái công tác để có thể đảm đương được cái vị trí là làm trợ giúp pháp lý này. Một điều nữa là chúng ta cũng cần phải có cái sự khắc phục trong việc là chúng ta làm trợ giúp pháp lý là phải làm thật chứ không phải làm trên diện hình thức. Nếu chúng ta chỉ làm trên diện hình thức thì nó vẫn chỉ đạt được một cái kết quả, nhưng nó chỉ là một kết quả bề nổi thôi. Bản chất về mặt chuyên môn, về mặt chuyên sâu thì nó vẫn sẽ để lại những cái lỗ hổng rất là lớn. Và chúng ta cũng cần có cái sự phối kết hợp giữa các cái cơ quan ban ngành ở tại địa phương. Bởi vì là cái mục đích của cái hoạt động về trợ giúp pháp lý này nó không thể tách rời. Nó là một, như chúng ta nói rồi, nó là một trong các cái tiêu chí. Thế thì nó không thể tách rời các cái tiêu chí khác, cho nên chúng ta cần phải có cái sự hỗ trợ và sự vào cuộc, sự liên kết giữa các cái cơ quan ban ngành với nhau. Để từ đó thì chúng ta sẽ xây dựng được một cái khung chương trình tốt hơn. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng phải nói đến câu chuyện là phải có nguồn tài chính. Chắc chắn phải có một nguồn tài chính nhất định để đảm bảo là cái chương trình này nó được chạy một cách đều đặn và chạy có hiệu quả hơn. Đó là một số những cái giải pháp mà tôi cho rằng là trong thời gian tới cần phải khắc phục trong thời gian sớm nhất. Thì sau đó chúng ta mới có thể triển khai được cái mô hình trợ giúp pháp lý này.
Thế vậy thì để thực hiện tốt tiêu chí về trợ giúp pháp lý trong việc xây dựng các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì đặt ra trách nhiệm như thế nào đối với chính quyền địa phương, thưa luật sư?
Vâng, đúng là để mà cái công tác về trợ giúp pháp lý này mà đạt được hiệu quả, mà nó lại được trở thành là một trong tiêu chí để xây dựng các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Mà tôi nghĩ rằng là cái tiêu chí về trợ giúp pháp lý này nó là một trong tiêu chí rất là quan trọng. Vai trò của chính quyền địa phương sẽ như thế nào thì chúng ta cũng đã ở đâu đó thì chúng ta cũng nói đến nhiều. Tuy nhiên thì theo quan điểm của tôi thì tôi có thể bổ sung thêm một số những cái điều liên quan tới cái trách nhiệm của chính quyền địa phương. Thứ nhất, chúng ta sẽ nói tới câu chuyện đó là đội ngũ lãnh đạo. Hơn hết, bản thân đội ngũ lãnh đạo tại địa phương phải là những người có năng lực về luật, có năng lực pháp luật, có nghĩa là được đào tạo về chuyên môn luật, bắt buộc phải có. Nếu không có thì sẽ rất khó để có thể hướng dẫn, có thể chỉ đạo và có thể hỗ trợ chương trình này. Đấy là ở góc độ là đội ngũ lãnh đạo. Thứ hai, cũng liên quan tới ở địa phương nữa. Thứ hai, đấy là diện là phải có sự chỉ đạo và sự kết hợp của các ban ngành ở tại địa phương đó. Thứ ba là phải có sự vào cuộc, có nghĩa là phải có được nhân sự cố định, được gọi là phân công nhân sự cố định để chịu trách nhiệm với cái mảng này. Một nguồn nữa đấy là cái nguồn ngân sách. Cái nguồn ngân sách thì bản thân ở tại địa phương thì hàng năm, bây giờ nếu như thực hiện cái chương trình này thì hàng năm ngân ở địa phương khi mà thiết lập cái ngân sách nhà nước, trước khi mà để nộp lên cho cấp huyện để đưa cấp tỉnh, thì bản thân ở tại cấp xã, phường, thị trấn là cấp địa phương thì cũng cần phải xây dựng cái nguồn ngân sách, dự toán ngân sách cho cái mảng hoạt động này để nó đảm bảo là có được nguồn ngân sách để thực hiện. Bản thân ở dưới địa phương thì cũng phải trung thực, rồi phải đảm bảo được về trách nhiệm giải trình, thực hiện công khai và minh bạch. Ngoài ra nữa tôi nghĩ rằng là sẽ còn rất nhiều những cái trách nhiệm nữa mà ở đối với cả chính quyền địa phương cần phải có. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng là cứ phải triển khai vào đã thì chúng ta cũng sẽ nhìn thêm ra được một số những khó khăn, và từ những cái khó khăn đó thì chúng ta mới lại tiếp tục có được cái lộ trình để chúng ta được gọi là hoàn thiện hơn. Bởi vì tính đến bây giờ thì cái tiêu chí về trợ giúp pháp lý này nó sẽ là một tiêu chí, tôi thấy rằng nó là một tiêu chí mới. Mà khi nó là một tiêu chí mới mà thì đương nhiên là trong giai đoạn đầu khi mà thực hiện thì nó cũng sẽ dễ dàng vấp phải một số những khó khăn. Và cái quan trọng là bản thân ở các chính quyền địa phương phải có tư duy, hay được gọi là các cơ quan lãnh đạo thì nên có tư duy, được gọi là tư duy mới, tư duy mở về trợ giúp pháp lý này, nó được đạt được hiệu quả tốt hơn.
Vâng, xin cảm ơn luật sư.
Thưa quý vị và các bạn, thúc đẩy thực hiện pháp luật ở cơ sở với chuẩn tiếp cận pháp luật là việc làm cần thiết và quan trọng nhằm để người dân được thụ hưởng các chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Từ đó, nhân dân có cuộc sống tốt hơn về vật chất và tinh thần, an ninh trật tự được giữ gìn, an sinh được chăm lo, các giải pháp của Đảng và nhà nước đến được với người dân thông qua chính quyền cấp xã, phường, thị trấn. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn luật sư Nguyễn Ngọc Lan, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ, quy định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 11. Sửa đổi bổ sung điều 10 như sau. Điều 10. Vi phạm quy định về đăng ký sĩ quan dự bị. 1. Phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Không đăng ký sĩ quan dự bị lần đầu. B. Không đăng ký bổ sung khi có sự thay đổi về bản thân và gia đình. C. Không thực hiện đăng ký khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập theo quy định. D. Không đăng ký vắng mặt tại nơi cư trú hoặc nơi công tác. 12. Sửa đổi bổ sung điều 11 như sau. Điều 11. Vi phạm quy định về đào tạo sĩ quan dự bị. 1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm ghi trong giấy triệu tập kiểm tra sức khỏe sĩ quan dự bị hoặc người được tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị mà không có lý do chính đáng. 2. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ sĩ quan dự bị hoặc đi đào tạo sĩ quan dự bị. B. Đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2 triệu đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người khám sức khỏe là sĩ quan dự bị hoặc người được tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị. 3. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không tiếp nhận lại sĩ quan dự bị đi đào tạo trở về cơ quan, tổ chức cũ làm việc. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc tiếp nhận lại sĩ quan dự bị đi đào tạo trở về cơ quan, tổ chức cũ làm việc đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này. 13. Sửa đổi bổ sung điều 12 như sau. Điều 12. Vi phạm quy định về tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu. 1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm ghi trong lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu mà không có lý do chính đáng. 2. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không bố trí thời gian cho quân nhân dự bị tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu. 3. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không tiếp nhận, bố trí lại công việc cho quân nhân dự bị khi kết thúc huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện xong nhiệm vụ trở lại cơ quan, tổ chức cũ công tác. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc tiếp nhận, bố trí lại công việc cho quân nhân dự bị khi kết thúc huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện xong nhiệm vụ trở lại cơ quan, tổ chức cũ công tác đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thanh Nguyên, Báo Công an Nhân dân, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thanh Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thanh Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.